Khi vợ chồng tranh cãi, có 9 kiểu phản ứng quen thuộc của đàn ông khiến hôn nhân ngày càng tệ đi. Có một bạn nữ vào tâm sự với tôi ở hồi sinh hạnh phúc, hai vợ chồng bạn cũng không phải là có tình trạng hôn nhân nguy cấp nguy hiểm gì đến mức nguy cơ đổ vỡ cao như các trường hợp tư vấn khác đâu. Nhưng chuyện của bạn thì lại khá phổ biến nên cũng làm tôi chú ý. Bạn nữ ấy kêu gào than thở về chồng mình. Cô bảo mỗi khi vợ chồng có chuyện gì tranh cãi là chồng toàn lơ đi. Cô đang muốn nói, muốn tuôn ra cho đã mà anh thì toàn thấy cô bắt đầu mở máy có vẻ say sưa chút là anh đứng lên mở cửa bỏ đi, không thèm nói gì nữa. Xong lúc sau quay về lại hề hề tỉnh bơ như là không có chuyện gì. Anh cứ làm vậy khiến cô thấy bị tổn thương, không được tôn trọng và vấn đề muốn được xử lý cứ bị treo đó hoài không có dứt được. Thì tôi nghe cô xả tràn tràn xong vậy thì buồn cười quá mới hỏi là em nè. Thế giờ cha em chọn giữa một ông chồng như em ha, như ông chồng của em đó, với một cái ông khác không có đóng cửa bỏ đi mà ở lại tranh cãi gầm trời với em rồi động tay động chân thì em thích loại nào? Tất nhiên là cô cũng sẽ không chọn cái lựa chọn thứ hai rồi. Thật ra thì tôi nêu ra cái lựa chọn hai cho vui để đùa tí cho cô tỉnh ra mà cân đối bớt cái tâm trạng, bớt cái oán trách giận dỗi thất vọng về chồng chút thôi. Chứ bản thân tôi thì cũng thừa biết là cô đó có cái lý khi mà suy nghĩ như thế. Và cái cách ông chồng cô làm như vậy á, đúng là cũng đang phá hoại hôn nhân của cô mà. Nhưng ông chồng của cô thì không hề biết rằng là mình đang làm sai đâu. Có khi anh ta nghĩ là mình làm tốt đấy chứ. Nhờ áp dụng cái cách như vậy mà dẹp đi được bao nhiêu cái trận cuồng phong có khả năng xảy ra và giữ cho gia đình êm ấm đó còn gì. Thì đây là suy nghĩ phổ biến của rất nhiều bạn đàn ông. Mà cái cách mà ông chồng của bạn nữ ở trên á, nó là một trong 9 kiểu phản ứng quen thuộc mà đàn ông hay dùng trong hôn nhân. Thì hôm nay tôi sẽ dành cái bài podcast này để phân tích về 9 cái kiểu phản ứng quen thuộc đó của các ông ha. Bài podcast này nằm trong danh sách phát Vì Một Hôn Nhân Hạnh Phúc, các nhóm podcast chuyên về những cái bài thuộc những cái vấn đề chung về điều chỉnh nhận thức, ngăn ngừa rủi ro, nâng cao kỹ thuật giao tiếp và cái cách hành xử, sẽ đem đến cho các cặp đôi những cái kiến thức hôn nhân giúp cho cái hành trình bên nhau của họ được hòa hợp hạnh phúc hơn. Trong nội dung của podcast thì tôi sẽ nêu cho các bạn biết 9 cái kiểu hành xử phổ biến mà các bạn nam hay thường dùng trong hôn nhân. Nguồn cơn tại sao họ lại hành xử như thế và hậu quả mà các cách hành xử này nó để lại trong hôn nhân về đường dài nó là cái gì. Thì podcast này dành cho cả nam và nữ nha. Nếu bạn là nam thì hãy tự nhìn nhận xem là bản thân mình có đang mắc vào chính cái nhóm hành xử này không. Còn nếu bạn là nữ thì hãy nghe và so sánh để nhìn nhận cho chính xác là chồng mình cái thuộc nhóm tính cách gì ra sao để mà hiểu cái cách điều tiết phù hợp, cân đối hơn với các ông nha. Tóm lại, nếu bạn muốn có một hôn nhân hạnh phúc hòa hợp thì hãy nghe cho trọn cái podcast này nhé. À mà trước khi đi vào nội dung của podcast thì cũng hãy dành thời gian chào hỏi nhau một chút để bạn nào mới đến kênh còn biết tôi là ai và tại sao nên nghe những lời này từ tôi. Tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình hồi sinh hạnh phúc và hôn nhân hòa hợp. Các liệu trình của chúng tôi được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand với mong muốn đem đến những giải pháp xây dựng và chỉnh sửa hôn nhân phù hợp cho người Việt. Với hôn nhân hòa hợp, chúng tôi giúp các cặp đôi có được một nền tảng kiến thức tâm lý hôn nhân vững chắc để có thể song hành hòa hợp, ngăn ngừa và đẩy lùi đi các nguy cơ đổ vỡ. Với hồi sinh hạnh phúc, chúng tôi cung cấp giải pháp chỉnh sửa cho những ai đang gặp phải những vấn đề trục trặc hôn nhân hay đang phải đối mặt với khả năng ly hôn vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng và hồi sinh lại hạnh phúc. Ngoài các liệu trình chính như trên thì tôi cũng thường đăng tải các bài phân tích miễn phí của mình về các chủ đề hôn nhân gia đình tại kênh Lina này. Nếu bạn quan tâm đến những vấn đề liên quan đến hạnh phúc gia đình, muốn nghe những ý kiến xác đáng nhất, khách quan nhất để học hỏi thêm về chuyện hôn nhân thì bạn đã tìm đến đúng kênh rồi. Hãy nhớ bấm nút đăng ký kênh để nhận được những cập nhật từ kênh mỗi khi chúng tôi có podcast mới nhé. Còn nếu bạn nào muốn được tặng sách hay muốn nhận các tư vấn hỗ trợ miễn phí từ tôi thì có thể tham gia nhóm Giúp Nhau Hạnh Phúc hay là liên lạc với tôi qua fanpage Hồi Sinh Hạnh Phúc ha. Link của nhóm và fanpage tôi có để bên dưới phần mô tả của podcast nhé. Chào hỏi nhau vậy đủ ha, ta đi vào nội dung của podcast nha. Trước tiên thì phải nói rõ một điểm thế này. Đó là trong cuộc sống hôn nhân á, thì chuyện vợ chồng có những quan điểm không giống nhau nó là điều rất thường xảy ra. Không có một cặp đôi nào giống nhau hoàn toàn. Dù có môn đăng hộ đối, dù có nhiều điểm tương đồng, dù là cùng lớp, cùng nghề nghiệp, cùng đủ thứ đi nữa, thì hai con người lớn lên từ hai gia đình với mấy chục năm nuôi dưỡng khác nhau sẽ không bao giờ có thể có sự giống nhau trong nhìn nhận tất cả mọi vấn đề ha. Thành thử là việc cả hai có thống nhất trong những cái vấn đề cần giải quyết chung của hôn nhân á, chắc chắn nó là điều sẽ xảy ra. Và để chọn ra một cái cách làm phù hợp nhất, bắt buộc cả hai phải có sự trao đổi và chọn lựa giữa những ý kiến của mỗi bên. Nếu cả hai không có đủ sự thấu hiểu và phương pháp giao tiếp phù hợp, thì hai vợ chồng sẽ dễ xảy ra xung đột từ việc trao đổi này. Trước đây, tôi đã từng dành khá nhiều các bài podcast phân tích về cách giao tiếp sai của phụ nữ trong việc này, từ việc 10 cách nói chuyện với chồng bị sai như thế nào khi hôn nhân gặp khủng hoảng, về chuyện nói nặng, nói nhẹ tại sao lại không hiệu quả, hay là việc sử dụng tin nhắn rền rĩ sai cách nó có thể gây tác hại gì. Thì các bài podcast này đã có đăng trong danh sách phát Ly hôn hay nắm giữ, cũng như trong danh sách phát Vì một hôn nhân hạnh phúc rồi. Thường thì người ta vẫn nói phụ nữ là người giữ lửa hôn nhân, và các bộ mẫu tương tác trong gia đình như thế nào thì thường là chịu sự ảnh hưởng nhiều nhất từ phía người vợ. Do đó, các bài của tôi ưu tiên cái phần chỉ dẫn cho các bạn nữ nhiều hơn là vì vậy. Tuy nhiên, phụ nữ dẫn dắt hoài thì cũng mệt vậy. Nếu có sự hợp tác tốt của chồng vô nữa thì sẽ hiệu quả hơn, đúng không? Vậy nên hôm nay tôi dành cái bài này phân tích trên các góc độ của các bạn nam nha. Các bạn nghe được bài này mà sửa được mình thì quá tốt. Còn không thì nếu các bạn là nữ mà nghe bài này thì cũng hiểu để ngăn chặn không cho mấy ổng cứ tiếp tục cái quán tính như vậy hoài, thì nó sẽ làm cho mối quan hệ bị hư hao, tổn hại và khó sửa hơn về sau đó nhé. Nào, hãy cùng nghe chính cái cách hành xử của mấy ông ha, vốn rất quen thuộc luôn nha, nhưng lại có khả năng gây hại nè. Cách hành xử thứ nhất, đó là dạng mấy ông mà chưa kịp tranh cãi luôn, chưa kịp nghe ý kiến gì khác luôn, chỉ cần nghe vợ nói cái gì chưa xong dứt khỏi miệng là mấy ông đã tùy, anh sao cũng được, em muốn sao cũng được, em cứ làm theo ý em đi ha. Ôi trời ơi, lúc yêu mà nghe được cái cảnh em nói gì anh cũng nghe, em muốn gì anh cũng chiều thì cô nào mà chả khoái. Thế số mình sướng quá trời, lấy chồng như vậy thì mới đáng chứ. Đó, rồi giả sử mà đi kể cho ai nghe rằng chồng mình vậy vậy đó, cho vợ quyết hết, vợ nói sao nghe đó hà. Thấy có vẻ ngon quá ha, vợ được chiều chuộng và được yêu thương quá đúng không? Thì cái kiểu hành xử này của các ông sẽ làm cho các cô vợ ban đầu rất thích. Và thường thì các cô mà không tỉnh táo để nhìn nhận nguy cơ của dạng giao tiếp kiểu này thì vẫn sẽ mãi say sưa thích thú như vậy cho đến khi hôn nhân tiến dần vào cái giai đoạn khủng hoảng ở cái đoạn sau này. Tôi nói tiếp luôn cái cách hành xử 2 rồi sẽ lý giải tại sao đây lại là một bộ mẫu tương tác sai mà hai vợ chồng không nên duy trì nhé. Cách hành xử thứ 2, đó là nếu ở cách 1 thì gần như mấy ông là không hề thể hiện chút quan điểm gì của mình hết, thì ở cách hành xử 2 thì nói chung là cũng có biết nêu ra quan điểm khác biệt của mình so với vợ rồi. Tuy nhiên là chỉ cần thấy vợ không đồng ý với quan điểm của mình, hay là vợ cao giọng một chút, hay vợ chuyển sang giận giận một chút, là các bạn nam này bật cái chế độ tự động thua cuộc và xin lỗi luôn. Anh xin lỗi, anh sai rồi, em đúng rồi, em làm theo ý em đi ha. Đó, kiểu này cũng làm các cô vợ rất là sung sướng, tự hào là mình được chồng cưng, chồng chiều, chồng cho mình quyết định hết. Tuy nhiên, nếu bạn là người vợ trong những trường hợp này thì hãy cẩn thận, bởi phải coi lại là bạn có đang lấy trúng một ông chồng trì trệ, ba phải, thiếu chính kiến, hay là yếu đuối, nhu nhược, không muốn chịu trách nhiệm không. Chuyện trong gia đình mà cứ để quyền quyết định lệch vào tay một bên như vậy, theo thời gian chắc chắn nó sẽ tạo ra quán tính, hình thành bộ mẫu hôn nhân ôm đồm thiếu trách nhiệm. Lúc đó một bên sẽ cứ mãi căng ra để gồng gánh tự giải quyết hết tất cả các vấn đề phát sinh, và bên còn lại thì ung dung không làm gì, không chịu trách nhiệm trong bất cứ việc gì cả. Nếu bạn là vợ và bạn có thể thấy sung sướng ở giai đoạn đầu khi được chồng chiều theo kiểu như vậy và bạn vui, thì hãy nhớ rằng sau này đừng có than thở rằng là sao mình cái gì cũng phải ôm lấy vô người để làm, chứ không có được chồng chia sẻ gánh vác như được như là chồng nhà người ta ha. Còn các bạn chồng á, dẫu có yêu có chiều vợ nhiều cỡ nào đi nữa thì cũng phải hiểu cách tránh xung đột bằng cách nhịn và nhường tất cả các quyền quyết định này vào vợ như trên á, thì sẽ chỉ bắt cầu cho người kia ngày càng lấn lướt và tiến lên. Sau này thì bạn đừng có trách là tại sao vợ lại không tôn trọng mình, hay là không coi mình là chồng, không trịnh nể trọng mình nọ kia ha. Thì hôn nhân chỉ có thể hòa hợp bền lâu khi mà các bên có sự cân bằng trong tất cả mọi mặt. Nhịn và nhường mãi không phải là cách đúng để vận hành hôn nhân. Nếu đây là đặc tính đã xuất hiện trong mối quan hệ của hai bạn, thì cả người chồng và người vợ nên nghe bài podcast mà tôi cũng đã để trong danh sách phát Vì một hôn nhân hạnh phúc ở kênh Nina này. Bài podcast có tiêu đề Nhịn và nhường để tránh mâu thuẫn trong hôn nhân là đúng hay sai nhé. Ở đó tôi giải thích kỹ hơn về việc tại sao cách tương tác như vậy nó lại dẫn đến những cái kết quả không hay về sau cho hôn nhân ha. Rồi cái cách hành xử thứ 3 tiếp theo cũng rất phổ biến ha, đó là khi vợ bắt đầu mở đài để nói về một chuyện mà cần chồng phải góp ý vô, thì người chồng kiểu nghe cho có, lơ đãng không muốn nghe, ừ à không thèm góp ý. Nghe được 5-3 câu mà thấy có vẻ thuộc chủ đề không vui rồi thì sẽ tỏ ra bận rộn và bảo để lúc khác đi, đang bận rồi, đang kẹt chuyện này phải suy nghĩ rồi, đang có chuyện khác phải giải quyết rồi. Nói chung cái kiểu tỏ ra là thấy rằng là cái chuyện vợ muốn nói đó, cái chuyện vợ muốn đề cập đó, nó không phải là chuyện quan trọng bằng cái chuyện mà họ đang quan tâm, đang bận lòng. Nhiều ông nhẹ nhàng thì còn kiểu xin lỗi anh đang bận chuyện này để nói sau nhé. Chứ còn nhiều ông thì càm ràm kiểu mấy chuyện nhỏ vậy mà cũng làm rối lên ha. Đang đau đầu lo chuyện ABC đây này, lúc khác nói được không? Mà cái lúc khác đó là không có lúc nào nữa nha các bạn. Treo đó là treo luôn đó. Rồi cách hành xử thứ tư cũng khá phổ biến của các ông, là lúc này mấy ổng cũng có nghe, ngồi nghe rồi, cũng bắt nhịp vô đúng cái chuyện mà vợ muốn nói, chứ không hẳn là kiếm cách lơ hay là bị cớ tránh đi như các ba. Tuy nhiên chỉ cần nói qua nói lại các ý một hồi mà thấy hai bên có vẻ không đồng thuận được, vợ có vẻ bắt đầu căng căng lên, nói dài và nói lan qua chuyện khác là các ông đứng dậy bỏ đi luôn ha. Nhẹ thì giả bộ kiếm cớ gì đó, còn thường thì là cái kiểu đùng đùng, thôi không nói nữa, rồi đi ra đập cửa cái rầm, có khi là bỏ qua phòng khác, nhưng thường phổ biến nhất là đi ra khỏi nhà luôn, để lại cô vợ đang tức điên với cái cuộc nói chuyện gian dở chưa có kết quả. Vậy nhưng lúc về thì mấy ông lại tỉnh bơ như là trước đó không có chuyện gì hết á. Ông nào mà tiến bộ tử tế thì đi về còn xách cho vợ cái gì, xách cái gì cho vợ cho con để làm như là mình có lý do để đi ra ngoài khi nãy vậy đó ha. Còn lợi tệ hơn chút là coi như có cái cớ để đi nhậu luôn, chỉ lết về nhà khi đã xỉn để khỏi phải chứng kiến coi là cái vẻ mặt của vợ mình lúc này giờ nó ra sao rồi ha. Và ngày hôm sau tỉnh lại thì coi như là xóa bài làm lại, huề không có chuyện gì trước đó nữa hết ha. Thì cái cách thứ ba thứ tư này cũng chính là cái hiện tượng đang diễn ra ở rất nhiều gia đình. Nó có thể giúp cho cái cuộc trao đổi nó không biến thành cuộc tranh chấp hơn thua và căng thẳng hơn. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là một cái hình thức trốn chạy, không chịu đối mặt giải quyết vấn đề của các bạn nam mà thôi. Vấn đề vẫn sẽ bị treo lại ở đó, chưa đạt được cái sự thống nhất của hai bên. Người vợ thì thấy tổn thương vì có cảm giác như là chồng không có tôn trọng mình, không có ưu tiên mình và các chuyện của gia đình bằng các việc khác của ổng ha. Hay là cái kiểu mà sập cửa bỏ đây đó thì nó như là một cái tát vào mặt mấy cô vậy đó. Có cô sẽ điên lên tự quyết luôn theo ý mình, hoặc là cô nào hiền thì đành để ấm ức đó rồi kiếm dịp khác khui lại vào lúc khác ha. Đó, các ông thì nghĩ là mình tránh đi không đề cập hay là bỏ đi kiểu đó là để dập lửa không cháy lan ra. Nhưng đâu có ngờ là làm như vậy thì nó sẽ tạo ra cái lửa ngầm ở trong lòng của người vợ. Mà lửa này nó tích tụ lại dần dần thì nó còn thiêu hủy cái mối quan hệ, còn nguy hiểm hơn cả những cái trận cháy ở bên ngoài nữa. Thì bốn cái cách 1, 2, 3, 4 vừa nêu á, nó là cách hành xử của những cái dạng ông mềm tính ha. Thì từ cái cách thứ 5 trở đi là các ông nó không còn mềm chút nào nữa đâu đây nè ha. Thì cái cách hành xử thứ 5, đây là loại đàn ông mà sẽ cãi tay đôi với vợ cho đến khi thắng thua rõ ràng ra mà thôi. Vợ mà nói 10 câu thì cũng phải trả đủ 10 câu chứ không chịu thua câu nào hết. Xong mà thấy vợ chưa phục theo ý mình thì sẽ bắt đầu thể hiện cái thái độ gia trưởng trấn áp để giành quyền thắng. Hay nói gằn giọng, hay nói to tiếng lên, hay là gầm lên, hay có khi còn kèm thêm vài cái đập nọ đập kia, như là đập tay đập bàn, quăng nhẹ vài thứ gì đó ha, để thể hiện quyền lực. Thì cuộc nói chuyện kiểu đó nó sẽ dễ bị cắt ngang trong sự ấm ức của người vợ. Hay gặp nếu cô vợ không chịu ngừng kịp lúc thì có khi mọi chuyện nó sẽ không ngừng lại ở cái đoạn trên mà nó dẫn tiếp vô các cách hành xử tiếp theo sau đây ha. Cách hành xử thứ 6, đây là cái cách hành xử của dạng đàn ông mà cứ vợ chồng có chuyện mâu thuẫn cãi nhau, không phân ra được ai đúng ai sai là sẽ gọi điện mét người này mét người kia để kêu người đó phân xử giùm. Điển hình nhất là làm ầm lên gọi điện mét bố mẹ vợ, hay là kêu bố mẹ vợ dạy lại vợ đi ha. Mấy ông này cứ làm như là chỉ có bố mẹ mấy ổng dạy bản thân mấy ổng mới điều đúng đắn thôi, chứ còn vợ ổng bị như thế là do bố mẹ dạy vợ dạy sai rồi. Cái cách hành xử này nó rất dở, vì nó sẽ liên quan đến cảm xúc của đủ thứ người liên quan hết. Cha mẹ vợ mà nhún nhường hay không muốn chuyện ồn ào ra thêm thì nên vuốt ve thuận theo ý con rể mà nạt con gái về mình vài câu á, thì lần sau là mấy chả sẽ tưởng mình ngon, mình đúng, là cứ thế làm mãi thôi. Còn nếu cha mẹ vợ mà tức cái kiểu hỗn hay là vô lý này của con rể rồi bùng lên á, thì có khi là chỉ vì một chuyện cãi nhau giữa hai vợ chồng không đáng gì thì nó lòi để đòi bỏ các kiểu, bởi vì bên này tự ái chồng chéo qua bên kia hết ha. Các bạn nữ nên nhớ, nếu cách hành xử này xuất hiện một lần là bạn phải có cách chặn đứng ngay, không cho ổng được dịp nào tái phạm nữa hết. Mà từ các bạn nữ cũng vậy nữa, cũng đừng bao giờ đem chuyện vợ chồng đi mét người này người kia rồi nhờ người ai đó dạy dỗ giùm chồng mình ha. Lớn rồi, lập gia đình là tự nguyện, có ai bắt ép dí vào tay đâu. Như đi mua hàng rồi thì phải miễn trả lại chứ, chứ sao hở chút lại đi mét ha, lại đổ lỗi lung tung như vậy, không hay tí nào hết ha. Rồi cái cách hành xử thứ 7, đây là loại đàn ông đóng vai trò người trí thức này, sẽ không thèm cãi một tiếng nào với vợ hết. Thế nhưng vợ mà làm trái ý mình là sẽ ghim trong lòng và cần thiết thì chiến tranh lạnh luôn. Có khi lúc ban đầu vợ hỏi đến thì nói cái giọng kiểu tùy em quyết sao cũng được ha. Nhưng thử vợ mà quyết không giống với ý của mình xem, lúc đó sẽ ôm cái chuyện này lại trong bụng để đó. Có khi vợ thì quên bén cái chuyện này từ đời nào rồi, thì mấy cái cha này nè, có khi mà mấy chả có một cái lỗi gì đó sau này ha, thì mấy chả sẽ lôi cái vụ này ra để nói lại là tại vợ không tôn trọng, vợ lấn lướt, vợ qua mặt nọ kia nên chả mới như vậy ha. Người vợ mà không nhạy cảm để hiểu thì có khi sẽ phải té ngửa thất vọng với cái ông chồng thù dai nhớ lâu mà người ta hay nói là đàn bà tính đó ha. Nói oan cho phụ nữ ha, đâu phải phụ nữ nào cũng thù dai nhớ lâu đâu mà gọi đây là đàn bà tính, đúng không các bạn? Thì mấy ông này thường là không cởi mở trao đổi nhu cầu mong muốn của mình, nhưng lại chỉ biết đòi hỏi người khác phải hiểu và tôn trọng mình. Tóm lại là dạng người này năng lượng xấu hơi nhiều, hay ghim guốc cảm xúc xấu trong lòng. Cách hành xử của họ nhiều khi sẽ giống như một dạng bạo hành tinh thần đối với bạn đời vậy. Nếu mà không sửa họ lại đúng từ sớm thì càng để lâu họ sẽ càng quen nếp đấy. Mà người ta còn nói là càng già càng xấu tính đó ha. Thì lúc đó sống chung nó sẽ càng ngày càng rất rất mệt mỏi nha mấy bạn. Rồi cách hành xử thứ 8 là một loại đàn ông nữa cũng có các cách giải quyết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng rất chán luôn. Đó là mỗi khi hai vợ chồng có gì đó trao đổi mà không đạt được điểm chung á, thì sẽ lại tự kết luận là hai vợ chồng này không thể hòa hợp được, hai người không thể sống nổi với nhau, rồi lấy chuyện ly dị để bỏ ra nói hoài không. Người vợ đem chuyện ra trao đổi là để mong muốn xây dựng gia đình tốt lên đúng không? Thế nhưng cứ mỗi lần trao đổi là một lần gặp cái cảnh chồng dùng cái lý do đó để làm cái việc chứng minh rằng là vợ chồng không hòa hợp, rồi lấy đó nhắc đi nhắc lại cái việc là cả hai nên ly hôn đi thôi. Thì bạn nữ nào gặp cảnh này thì nên xem lại. Thứ nhất là liệu hồi đó hai vợ chồng lấy nhau có thật sự yêu nhau không? Hay là bạn vì có bầu mà ép ổng cưới nên bây giờ ổng lúc nào cũng thường trực cái cảm giác không thỏa mãn với cái vụ kết hôn này? Thứ hai là kiểm tra lại xem là ổng có phải đang có cái mối nào ở ngoài rồi không? Tâm trí đã luôn có cái cảnh muốn kiếm lý do để thoát ra sẵn rồi không? Nếu thật sự là hai dạng như vậy thì thôi, làm mạnh một lần cho rõ cái ý định thật sự của họ rồi quyết. Nếu họ muốn buông thì buông luôn. Còn nếu không phải là hai trường hợp trên mà chỉ là do cái kiểu không biết cách xử lý vấn đề và thấy vấn đề cứ lặp đi lặp lại nên tích tụ cái sự nản lòng từ lâu, thì là hai vợ chồng nên học cách để thấu hiểu nhau và giao tiếp phù hợp hơn ha. Đặc biệt là người vợ phải biết cái cách đặt ranh giới bảo vệ phù hợp để tránh cái tình trạng nhai đi nhai lại đòi ly hôn này nó không có cái cơ hội tái diễn lần nữa ha. Rồi cái cách hành xử thứ 9, đây là dạng mà nếu giả sử hai vợ chồng có điểm khác biệt với nhau trong cách giải quyết một chuyện gì chứ gì, vợ còn chưa kịp cãi thì mấy cha này đã đánh cho vợ sưng mỏm về cái tội trái ý mình, chứ chả có cơ hội cho vợ ở đó mà ý kiến ý cò cái gì ha. Thì loại này nó không phải chỉ là có cái máu gia trưởng mà nó còn cục xúc, thiếu tôn trọng, hành xử lỗ mãng không. Họ quen nếp dùng bạo lực và trấn áp để đạt mục đích của mình. Đối với những người này á, vợ không phải là bạn đời trong một mối quan hệ song phương cân bằng, mà là người ở thế yếu hơn. Nếu có một biểu hiện nào của vợ cho thấy có dấu hiệu của sự phản đối thì họ sẽ dùng bạo lực để trấn áp. Loại mà rành rành, cục xúc, thô lỗ luôn hẳn 10 lần như một đều một cái kiểu hành xử này á, thì các bạn vợ nên lo mà chạy sớm ha. Nhưng hãy chú ý rằng sẽ có trường hợp dạng bạo hành này nó thành chu kỳ. Sau cái đoạn ầm ào đánh đấm đã sẽ đến cái đoạn là hối lỗi so dịu sửa sai các kiểu như là yêu thương lắm. Và các bạn vợ sẽ dễ lầm tưởng rằng cái vụ việc nó chỉ mang tính thời điểm, và thế là lại nhắm mắt bỏ qua và lại sống tiếp. Rồi đến một dịp nào đó lại có một cái sự vụ đại khái giống như thế phát sinh, thì các chu kỳ bạo hành kiểu đó nếu không tỉnh táo mà nhận diện ra thì là cái người nạn nhân sẽ bị kẹt mãi trong một cái cuộc hôn nhân bất hạnh không lối thoát nữa nha. Bạn nào mà muốn hiểu thêm về bạo hành hôn nhân và các chu kỳ bạo hành này, chuỗi podcast về bạo hành hôn nhân trong danh sách phát ly hôn nắm giữ đã có đăng trên kênh Lina này nhé. Rồi liệt kê qua 9 cách hành xử phổ biến như vậy đó, bạn thấy mình bị dính vô loại hành xử nào nè? Hay là bạn nghe xong thì thấy chồng mình đang ở dạng nào nè? Loại hành xử kiểu số 3, số 4 rất phổ biến mà các bạn vợ hay nói là chồng vô tâm, chồng thiếu chia sẻ gì đó. Thật ra mà để so sánh với các loại ở dạng 5, 6, 7, 8, 9 gì đó thì vẫn là đỡ hơn rất nhiều mà đúng không? Tuy nhiên thì ở dạng nào trong các cách trên á, thì cũng sẽ có vấn đề hết. Bởi các cách hành xử này á, nó đến từ bản năng chiến đấu hay trốn chạy của đàn ông thôi, chứ không phải đến từ sự vận hành của một cái lý trí hợp lý. Vậy nên trốn tránh như kiểu 1, 2, 4, 3, 4 cũng không nên. Hay là dùng cách chiến đấu kiểu nóng kiểu lạnh như kiểu 5, 6, 7, 8, 9 cũng không đúng luôn ha. Để có một hôn nhân tốt đẹp dài lâu á, thì sự khác biệt giữa hai bên cần phải có việc đấu tranh lành mạnh để đi đến thỏa hiệp, có điểm cân bằng. Có những gì cần phải thống nhất giữa hai bên thì phải đạt được bằng một cái phương pháp giao tiếp phù hợp dựa trên sự thấu hiểu và khách quan. Các cặp vợ chồng thành công á, biết cách thảo luận về sự khác biệt của họ. Đây không phải là điều tự nhiên đến với bất kỳ ai, nó là một cái kỹ năng có thể học được. Không khó tí nào, bạn có thể học hỏi cách để thấu hiểu bạn đời, cách để giao tiếp phù hợp, cách để đạt mục đích mà không vướng vào những tranh cãi giận dữ và làm tổn hại mối quan hệ từ các liệu trình tâm lý hôn nhân hòa hợp và hồi sinh hạnh phúc của chúng tôi. Và một khi bạn học được nó, bạn áp dụng được nó, thì bạn sẽ có thể có được một hôn nhân hạnh phúc bền lâu, ở đó các nhu cầu mong muốn của bạn hay của bạn đời đều được đáp ứng cân bằng. Chứ nếu trốn chạy bằng cách giao hết cho bên kia tự ôm, tự giải quyết, dù là dưới dạng như là ở yêu vợ lắm, chiều vợ lắm, theo ý vợ hết, như là ở cách 1, cách 2, hay là treo vấn đề đó không giải quyết như ở dạng 3, dạng 4, hay là cách trấn áp chiến đấu để giành thắng lợi gì đó, thì đều là những cách làm sai, cần phải được nhận diện mà lo mà uống nắng càng sớm đúng cách đi. Đừng để cái bộ mẫu hành xử sai đó nó cứ theo quán tính diễn ra hoài, thì sau này bạn muốn thay đổi nó sẽ rất là khó, nó khó hơn nhiều đó. Mọi cặp vợ chồng hạnh phúc hòa hợp đều có những cái lĩnh vực bất đồng hết. Không có hai người nào hoàn toàn tương thích với nhau đâu. Học cách hiểu nhau, học cách vận hành hôn nhân đúng cách thì bạn sẽ tránh được cái lý do phổ biến là những khác biệt không thể hòa giải mà những đơn ly hôn hiện nay đang có ha. Học cách để hiểu nhau, học cách vận hành hôn nhân đúng, nó có khó không? Không khó, miễn là bạn bắt đầu từ sớm bằng các liệu trình tâm lý hôn nhân gia đình của chúng tôi, ngay khi chớm biết ra có những cái điểm bất cập dù là nhỏ nhất trong cái mối quan hệ của hai vợ chồng. Với liệu trình hôn nhân hòa hợp thì đó là một cái cẩm nang hướng dẫn sử dụng và chỉ dẫn cách vận hành hôn nhân mà bất cứ ai, dù là chuẩn bị kết hôn, mới kết hôn hay đã trải qua một thời gian hôn nhân đều phải cần đến. Nó giúp các bạn nhìn nhận đặc điểm của mỗi người, cách hai người đang tương tác ra sao, vận hành hôn nhân thế nào để mà nhận diện ra và sửa chữa những cái nguy cơ, cái nền tảng hôn nhân bất ổn đó ngay từ sớm. Còn đối với liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì đó là một giải pháp cho những ai đang thật sự đang ở giữa những khủng hoảng hôn nhân thì cần phải học cách để vượt qua nó mà tìm lại hạnh phúc cho mình. Thông tin chi tiết về hai liệu trình tâm lý hôn nhân này có tại website hônnhânhòahợp.com và hồisinhhạnhphuc.com. Đường link của hai website tôi có để ở phần mô tả của podcast, các bạn tham khảo nhé. Nếu bạn nào đang ở giữa một khủng hoảng hôn nhân rồi thì hãy nhớ quyền lợi 30 phút tư vấn miễn phí mà tôi vẫn dành cho các độc giả của kênh Lina này nhé. Mẫu đăng ký tư vấn miễn phí có ngay tại trang chủ của hồisinhhạnhphuc.com. Thì podcast này đến đây đã dài, xin phép được khép chủ đề này tại đây. Tôi là Lina, hẹn gặp lại bạn tại các podcast tiếp theo. Bạn nào chưa bấm nút đăng ký kênh thì nhớ bấm nhé.